Vũ Thần, chương 644, góc truyện audio.com, ánh sáng ngọn đèn leo lắt như muốn tắt, bất quá nó cũng kiên trì cung cấp cho căn phòng một chút ánh sáng ấm hơn. Ngồi trên ghế lúc này, cảm xúc của Hạ Nhất Minh mênh mông. Khi nãy cùng Kim Chiến Dịch nói chuyện, hai người đồng thời phát hiện cho tới lúc này bọn họ hoàn toàn hiểu ra. Tam hoa cảnh giới cùng ngũ khí cảnh giới mặc dù đều thuộc cấp tôn giả cấp bậc nhưng con đường tu luyện lại khác nhau. Chân khí tu luyện tới tam hoa đã đạt tới đỉnh phong, nếu muốn tu luyện tiếp tục thì phải gian nan hơn gấp bội. Vì vậy xa xưa các cao nhân tiền bối đã nghĩ tới việc quang hóa thần binh, họ lấy thần binh làm cơ sở để cao năng lực tu luyện, cũng bởi thế uy lực phát ra hơn xa các tam hoa tôn giả. Nhưng muốn làm được điều này chỉ vào chân khí chậm rãi tích lũy thì thậm chí không thể đạt được. Vì vậy ý niệm xuất hiện trước mắt các tu luyện giả, bọn họ qua vô số lần thử nghiệm, rèn ý chí kết hợp cùng chân khí, biến thành thực thể, từ đó về sau có thể quang hóa thần binh lợi khí cách không khiển vật lấy mạng người ngoài trăm trượng. Đây chính là điểm mấu chốt để thần toán tử có thể điều khiển phi kiếm. Bởi vì sao không sử dụng chân khí điều khiển, mà dùng chân khí kết hợp với ý chí rèn luyện thành ý niệm qua đó khống chế. Cũng vì thế tốc độ phi kiếm mới có thể nhanh cồn cường đại tới khó tin như vậy. Đồng dạng cũng bởi vì ý niệm điều khiển nên các vị ngũ khí tôn giả mới có thể bao bọc thân thể bằng thần binh lợi khí, để bản thân phi hành trên không trung. Tất cả những điều này chân khí đơn thuần không làm được nhưng sử dụng chân khí kết hợp cùng ý chí có thể làm được. Loại năng lực này vượt xa cảnh giới tam hoa tụ đỉnh có thể đạt được, hai cấp độ này tuyệt đối không ngang hàng. Tới lúc này Hạ Nhất Minh mới thật sự lý giải được sự cường đại của cảnh giới ngũ khí tôn giả. Quay trở lại vị phó môn chủ Hoàng Tuyền môn xui xẻo Hô Duyên Ngạo Bác, Hạ Nhất Minh có cảm giác muốn lập tức ôm lấy Lôi Điện cười to. Nếu không phải năng lực đặc thù của Lôi Điện vừa vặn khắc chế Hô Duyên Ngạo Bác như vậy, Hạ Nhất Minh tuyệt đối khôn thế nắm chắc khả năng trốn thoát. Xua khi rõ ràng hết thảy, Hạ Nhất Minh cùng Kim Chiến Dịch hai người cũng biết vì sao ngũ khí tôn giả lại thưa thất tới vậy. Đó là cho dù là tam hoa tôn giả cũng rất ít người có thể lĩnh ngộ được sự tồn tại của ý niệm mà không thể biết tới ý niệm, càng không cần nhắc tới việc cùng thần binh giao tiếp, hơn nữa còn quang hóa nó, cuối cùng đừng mong quang hóa kiện thần binh lợi khí thứ hai mà trở thành ngũ khí tôn giả. Đột nhiên Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm giác được mỗi một ngũ khí tôn giả trên người đều có cố sự truyền kỳ. Muốn lĩnh ngộ được sự tồn tại của ý niệm tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Sở Hạo Châu ở tại hoang đảo 40 năm, vì báo thù lão thậm chí còn nhẫn tâm phá hủy kiện thần binh lợi khí đầu tiên, đây là nghị lực cùng quyết tâm thế nào, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng sợ hãi không thôi. Kim Chiến Dịch mặc dù trẻ tuổi nhưng cảnh ngộ của gã cũng không thuận lợi. Ở kinh thành, gã ngoài ý muốn tẩu hỏa nhập ma, nếu không kịp thời chữa trị e rằng một thân tu vị như nước chảy, ngay cả tính mạng cũng khó giữ. Đả kích này, bất luận là ai cũng có thể coi là chí mạng, mà Kim Chiến Dịch lại nhân cơ đó, kiên trì đối kháng, vượt qua thử thách, cuối cùng là cố gắng phục hồi. Theo sau cùng Lệ Giang Phong đánh một trận, lâm vào tình huống sinh tử. Trong tình huống này, gã, góc truyện audio.com, không buông xuôi mà lấy ý chí bồi dưỡng khi tẩu hỏa nhập ma kết hợp cùng dục vọng cầu sinh phát ra kết thành ý niệm thuận lợi quang hóa thần binh. Tất cả so sánh với Sở Hạo Châu 40 năm khổ tu thậm chí còn nguy hiểm hơn chứ không kém. Toàn bộ quá trình này, chỉ sai mảy may thôi vận mệnh của Kim Chiến GGC sẽ rẽ sang một hướng khác. Có hai người này làm ví dụ, trong lòng Hạ Nhất Minh đã rõ ràng hơn rất nhiều. Ý niệm nhìn không thấy, mò không được, thuần túy tồn tại trong lòng, như thế nào có thể tu luyện hay kích thích dây. Trầm ngâm hồi lâu nhưng cũng không lý giải thêm điều gì. Ngọn đèn vụt tắt trước mắt Hạ Nhất Minh trở lên tối sầm, cả căn phòng nhất thời chìm trong bóng tối. Hạ Nhất Minh bỗng dưng bừng tỉnh, hắn bật cười, thứ ý niệm này đừng nói không biết tu luyện thế nào, cho dù là người tu luyện ra cũng cảm thấy thần kỳ, không thể tổng hợp thành phương pháp cụ thể. Mỗi một người đều gặp phải tình huống khác nhau, cho dù là người trong thần đạo cũng không có cách gì tìm ra quy luật đó, chỉ có thể chờ đợi vận may xuất hiện mà thôi. Những ghi chép về tam hoa cảnh giới đều rất chi tiết, từ công pháp tu luyện chân khí cho tới làm cách nào tìm được thần binh lợi khí phù hợp hay vụ hóa thành công. Nhưng khi đạt tới tu vị tôn giả, muốn thành công tiến thêm một bước nữa chỉ có thể dựa vào cơ duyên cùng ngộ tính, không có chút bất cứ ghi chép nào có thể giúp đỡ được chuyện này. Cho dù là người thông minh tới đâu, nếu không tìm hiểu được điểm này cũng không thể tiến thêm một bước. Điều này có thể nói chính là cực hạn bích chướng mà tu luyện giả phải đối mặt, không chỉ là đơn giản có thể giải quyết được. Thở dài một hơi, Hạ Nhất Minh nghĩ tới kỳ ngộ của Sở Hạo Châu cùng Kim Chiến DSCG, trong lòng có chút cảm khái. Có lẽ chỉ khi tẩu hỏa nhập ma đối mặt với tử vong mới có thể kích phát tiềm lực ý niệm hư vô mờ mịt. nhưng muốn làm được chuyện này thật sự cũng không dễ dàng chút nào. 3 năm nay Hạ Nhất Minh đi Nam về Bắc, ngay cả Đông Hải cũng từng ghé qua tự mình gặp rất nhiều, nhưng tới lúc này hắn còn chưa gặp được người cố ý tẩu hỏa nhập ma. Về phần tự mình hãm thân hiểm cảnh kích phát tiềm năng lại càng là chuyện đùa. Trừ khi như Kỳ Liên song ma lúc trước bị dồn tới đường cùng, nếu không bất luận là ai cũng không thể tự mình đi tìm hiểm cảnh cả, lọa cừu tử nhất sinh này còn đáng sợ thập tử. Nếu như quả thực có người cho rằng trong tình trạng cừu tử nhất sinh sẽ giống Kim Chiến DSCG đột nhiên lĩnh ngộ sự tồn tại của ý niệm hơn Nuax có thể quang hoa thần binh thành công, người này chân chính là kẻ ngốc. Một người ngu ngốc như vậy có thể tu luyện tới cảnh giới tôn gài sao, đáp án tuyệt đối mang tính phủ định. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh đem suy nghĩ này vứt bỏ. Hắn còn trẻ, còn một con đường dài phải đi, chỉ cần còn một tia hy vọng tuyệt đối sẽ không lựa chọn phương pháp khó tin đó. Cổ tay khẽ đảo, ngũ hành hoàn lại xuất hiện, nhìn kiện thần binh lợi khí này, trong lòng Hạ Nhất Minh không biết phải làm sao mới có thể quang hóa nó. Dựa theo lý giải của hắn, muốn quang hóa thần binh trước hết phải hiểu rõ về nó. Điểm này trên cơ bản tôn giả cũng có thể làm được, nếu không làm được cho dù vụ hóa thành công thần binh e rằng thành tựu cũng thấp tới mức đáng thương. Bất quá chỉ làm điểm này thì chưa đủ, quan trọng nhất vẫn là ý niệm. Trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nghĩ không ra, một hồi lại quay về vấn đề ban đầu. Khẽ lắc đầu tinh thần hạ, góc truyện audio.com, Nhất Minh lại tiến vào ngũ hành hoàn. Trong thế giới này hắn có cảm giác nắm giữ tất cả, không biết vì sao, Hạ Nhất Minh phi thường ưa thích loại cảm giác này. Hắn mơ hồ nhận ra chính mình nếu có thể tiếp tục cường đại hơn, ngay cả trong thế giới này hô mưa gọi gió cũng không thành vấn đề. Lực lượng cơ bản nhất của ngũ hành thế giới chính là ngũ hành lực lượng, giờ phút này thế giới đó như hoàn thành như chưa hoàn chỉnh. Bỗng tinh thần Hạ Nhất Minh vốn ngưng tụ một chỗ chậm rãi tản mát ra. Loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, nó giống như khí thân thể hắn nằm trên bờ cát mặc ánh nắng chiều vào, vô cùng dễ chịu. Hạ Nhất Minh quả thực muốn vĩnh viễn ở trong cảm giác này. Giờ phút này, tinh thần của hắn dường như theo ngũ hành hoàn bắt đầu luân chuyển thành một vòng luân hồi, mỗi lực lượng ngưng tụ lại khiến thế giới này thêm ổn định. Đây là điểm đặc biệt của ngũ hành luân hồi, không ngừng sinh sôi phát triển. Hạ Nhất Minh thậm chí còn có suy nghĩ kỳ dị, ngũ hành hoàn này mặc dù chỉ là thần khí mô phỏng, nhưng nếu không ngừng tiến hóa, sẽ có một ngày nó cầm giữ lực lượng không kém Cửu Long Lô cường đại. Đây chính là điểm khác nhau giữa ngũ hành cùng đơn hệ lực lượng. Ý nghĩ vừa xuất hiện, Hạ Nhất Minh đột nhiên cảm nhận được trong ngũ hành thế giới có chút trở ngại. Loại cảm giác dị thường này nếu không phải tinh thần hắn hoàn toàn dung nhập vào đó, khẳng định không thể phát hiện được. Tinh thần tản mát lập tức ngưng tụ lại, sau một lát Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng tìm ra nguyên nhân. Mộc chi hoa, đóa hoa nắm giữ mộc hệ lực lượng trong ngũ hành luân hồi, lúc này nó không thể kết hợp hoàn mỹ giữa 4 đóa hoa kia, giữa chúng lúc này dường như có một tầng ngăn cách khiến nó không thể dung nhập hoàn toàn trong ngũ hành thế giới. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm than không thôi, hắn lúc này đã ngưng tụ 4 trong 5 đóa hoa, nhưng mộc chi hoa đúng là điểm yếu cuối cùng. Cách chương.